thì nhất là cha mình thì mình có thể hiểu rõ. Cho nên thiền sư ứng dụng cái phương tiện nó cũng bằng cứ niệm danh hiệu tròn đồng, niệm danh hiệu tròn đồng, niệm nhiều cho nhiều. Thì ông bố ham tiền ông niệm, nhưng ông có cái nhân duyên từ đời trước. Nếu ông có nhân duyên từ đời trước thì nó mới bắt đầu gieo thôi. Nếu có nhân duyên từ đời trước cho nên khi niệm một thời gian đó, thì tâm tham nó bị ngưng lại. Tâm tham nó không còn tham nữa, nó xả ra. Lúc đó không cần tiền nữa và bắt đầu hành tu. Thì như vậy là một cái thực ra trong đạo Phật nói là đều có nhân duyên từ đời trước. Trường hợp và đặc biệt của những người đó đều là có cái nhân duyên từ đời trước, có một cái gia sản từ đời trước, cho nên bây giờ vào hoàn cảnh như vậy mà thành ra cái chuyện tu hành. Nhưng mà khi mà vào hẳn cái tu rồi thì lúc bây giờ nó mới bắt đầu gọi là niệm Phật, nhưng mà để đắc định, đắc đạo, để tiến tu trong cuộc sống này, hay là để có phước đức trong cuộc đời này, có duyên với đạo cuộc đời hay để vãng sinh, thì lúc bây giờ nó lại phải khác, nó lại phải rõ ràng đây. Còn nếu mà không rõ ràng gì hết đó, mà ví dụ như ông bố nó cứ thế ông niệm, ông chỉ thấy cái tâm nó thanh tịnh và nó an lạc, cũng vậy ông niệm, và cho đến cuối đời mà thí dụ được vãng sinh, thì trong đạo Phật nói cái gì cũng có nhân duyên hết á. Chẳng qua giờ cái nhân duyên nó không hiện rõ ra, nhưng một khi nó thành quả là biết ngay, tức là trong đời trước ông đã có cái nguyện vãng sinh rồi, có nguyện vãng sinh rồi, cho nên trong đời này á nó thêm cái hành còn nữa thì tự nhiên nó thành. Thì đó là sự giải thích của đạo Phật.
Dạ kính thầy, về hồi nãy thầy dạy cho chúng con là muốn bản sinh lập tín, lập quyền và lập hành. Xin thầy cho con biết cái nào là quan trọng hơn cái nào?
Quan trọng á thì nói đúng là bao giờ gốc cũng quan trọng nhất. Thầy ra tín là gốc rồi đến nguyện. Thì đó mình có biết đó, tín là nắm chắc rồi. Một khi có lòng tín tức là mình nắm được tịnh độ, mà mình có nguyện là coi như là mình đến được rồi. Còn bây giờ cái hành, thực ra hành là để cho mình đừng có bị trong khoảng thời gian mà đến cái lúc mình lâm chung ấy, mình có cái hành ấy, để cho nó giữ vững, nó bảo đảm cho mình đừng có bị những cái nghiệp chướng ấy, nó xen vào. Có một sự thực hành vậy là nó cũng là nhắc nhở. Nhưng mà mình nhớ là hành ấy, thì nó phân ra là hành thuộc về tâm và hành thuộc về thân khẩu. Cho nên nếu mà mình tu tập hành, mà tu tập lập tín lập nguyện như vậy mỗi ngày ấy, thì đó là mình hành rồi đó. Nhưng mà mình hành về tâm, hành về tâm nó khó hơn. Xưa nay người ta dùng cái niệm Phật ở ngoài miệng và từ từ người ta nhiếp tâm, nhiếp vào tâm, tức là đi từ dễ đến khó. Nhưng mà đây á, là đấy đó, là mình nói đúng theo cái pháp của Phật ở trong kinh á, thì nó lại là đi từ trong tâm ra ngoài. Thì cái cách nó như vậy. Thầy ra giờ mình á, cả hai mặt là
thầy có phải đây nó tương ứng với lại trong cái kinh quán vô lượng thọ, tại vì quán vô lượng thọ Phật cũng dạy quán Đức Phật rồi quán những cảnh giới, cái phần thầy chỉ dẫn quán chiếu tương ứng với lại cái kinh quán vô lượng thọ.
Thì quán vô lượng thọ thì nó thiên về chỉ quán rồi, thiên về lập quán rồi, tức là dùng cảnh giới của A Di Đà Phật đó, mà nó thẳng thắn nói ra là dùng cảnh giới đó để mà thanh tịnh tâm, dùng cảnh giới đó để điều ngự và để chế ngự tất cả những cái vọng tâm, thì nó là cho nên mới tựa đề mới là quán. Còn cái mình tu tập đây là thực ra nó vẫn là phương diện chấp chỉ danh hiệu, nhưng mà nó phải lập cái tín nguyện, mà mình lập tín nguyện cho nó rõ ràng, bắt buộc mình phô cảnh ở trong đó, mình phải có cảnh trong đó, phải ra nghĩa là vậy. Chào.
Dạ bạch thầy, hồi thầy có giảng là niệm Phật để nhiếp tâm, thì thầy cũng có nói rằng câu niệm Phật A Di Đà Phật nhiều khi nó bình thường quá, thành thử mất cái giá trị là một, và người ta cảm thấy giống như một cái thói quen để mà mình đạt được dễ dàng quá. Thành ra con nhận xét cái đó thì vô cùng đúng. Riêng với con là một người căn cơ rất thấp kém, mà con cũng thấy là con nhận xét là ví dụ như má con tu mấy chục năm niệm Phật vậy, nhưng mà ví dụ nói ô con ơi bắt được cơm lên bốn lon thôi nha, đừng năm lon mà dư gạo rồi dư cơm vậy vân vân, thì là con nghĩ tại sao mình không tìm một cách nào niệm Phật. Mà con thấy thầy nói về rất đúng, là con thấy nhiều người bị mắc vào một cái kêu là cái một cái trở ngại như vậy, là vì dễ dàng quá. Thành ra con nghĩ chứ ô tại sao mình không tìm một cách khác để mà mình niệm Phật, để mà mình cảm thấy nhắc nhở cho mình. Thì ví dụ như con ngồi xe lửa con đi làm, cái con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, ngày mai mình sẽ chết, Nam Mô A Di Đà Phật chút nữa mình sẽ gặp tai nạn, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật mình sẽ gặp đại nạn nước lửa gì vân vân và vân vân, thì tự dưng con sinh ra tâm con cũng sợ mình sẽ gặp nạn. Tự dưng con thấy ồ chí thành hơn nữa. Chứ mấy lần trước thì con cứ niệm ô con niệm, nghĩa là nhiều khi nhưng mà cái tâm con nó chạy nhiều nơi lắm, mà con thử con trách niệm thử với người bạn con thấy người bạn con cầm xô chuỗi niệm rồi chúng con nói chuyện đây á, thì người bạn con không để ý, nhưng mà chút nữa người đó niệm Phật xong rồi con dạ vâng con hỏi, thì té ra người đó hiểu hết, nghe hết những gì được con nói, thì con thấy là như vậy có được không, như vậy có giúp như mình
thì cái đó nó cũng giúp được chứ. Mình niệm bất cứ là cái gì về pháp của Phật, tức là nó liên hệ hai cái, một là cảnh giới cực lạc thế giới, hai là cái khổ đế của cõi này, hai cái đó nó đều là một cái trợ giúp cho mình tu. Nhưng mà trước hết cái đó là những cái trường hợp nó không có chính thức nói ở trong kinh, mà mình có thể áp dụng riêng tư của mình. Khi mình học là mình nói đúng theo trong kinh, đúng theo pháp môn từ trong kinh, thì kinh lập pháp như vậy. Điều nữa là cái mà mình nghĩ đến sự chết, nó là căn bản để cho tu tập bất cứ cái pháp môn nào của đạo Phật, chứ không cứ gì phải niệm Phật. Mình muốn tinh cần tinh tiến thì nó phải như vậy. Đó thì cái và tất cả những cái pháp khác của Phật mình cũng có đều có thể áp dụng. Có người thích lấy tính không ra đó. Tất cả là không hết, là mình màng cái gì đây đó, chẳng hạn vậy. Đó là nó thích hợp với mỗi người, nhưng mà cái sự chết thì bao giờ nó cũng đánh mạnh nhất, nó cũng có tác dụng mạnh nhất, nên nó cũng là một cái điều căn bản như lắm. Nhưng mà đây là mình chưa nói đến cái đó, mới nói chuyện của trong pháp môn đúng trong kinh. Còn cái này thì hẹn kỳ tới, mình muốn nói nhiều gì là Phật, không có thời gian, sắp tới thì một giờ.
Cho phép con câu thứ hai.
Bây giờ mình phải đợi dịp khác, không sao đâu. Hỏi thì nhiều lắm.
Thưa
quý vị,
vấn đề là tại vì con muốn hỏi về vấn đề sinh tử.
Ồ, cái đó thì lại còn kỳ khác. Xong rồi, trong lúc A Di Đà Phật, xin phép. Nguyện đem lại.